Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Phú Bình lại trở lại với quý thính giả của chúng tôi. Thưa ông, theo thông báo trên trang Facebook ngày 14 tháng 8 năm 2020, tức là mới cuối tuần qua đó, thì một nhóm linh mục mà đại diện là các linh mục Nguyễn Kim Điền, Nguyễn Hữu Giải tại nhà hưu dưỡng Tổng giáo phận Huế, rồi linh mục Đặng Hữu Nam thuộc Tòa giám mục Giáo phận Vinh và cả linh mục Nguyễn Văn Lý thuộc nhà hưu dưỡng Tổng giáo phận Huế, thì các vị linh mục này đã gửi một thông báo gọi là thông báo khẩn SOS. Chúng tôi xin trích nguyên văn một đoạn nhỏ như thế này. Liên tiếp hai chiều 10 và 11 tháng 8 năm 2020, nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế đã cho côn đồ nam nữ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đến đồi Thánh Giá gần sát sau trụ sở đan viện, tức là đan viện Thiên An đó thưa quý vị. Và trong khi một đoàn khác gồm 100 công an và côn đồ nam nữ đe dọa đánh các tu sĩ, căng biểu ngữ, la hét, đập nát hoàn toàn tượng Thánh Giá Chúa. Và ngay từ 5 giờ sáng ngày 13 tháng 8, nhà cầm quyền cũng cho người dựng hàng rào thép gai vây quanh vùng đồi Thánh Giá để gọi là quyết cướp xong trọn vùng đất 80 tuổi này của đan viện. Thôi như vậy thì thực hư những tin này qua thông báo của các vị linh mục vừa kể là như thế nào thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, về cái đan viện Thiên An này thì trong mấy năm gần đây ấy, thì chúng ta thấy là liên tục ở trên cái Facebook ấy, là có những cái hình ảnh cũng như những lời kêu cứu từ cái đan viện. Từ năm 2015 ấy, thì tôi đã thấy là có những cái quay những cái clip mà có những cái đám đông đến rồi đánh các tu sĩ, các đan sĩ, rồi là cái tượng Thánh Giá bị đập, rồi linh mục Nguyễn Văn Lý đến quỳ xuống ôm lấy cái tượng, rồi các thứ chụp ảnh thì rất là nhiều. Thì mấy ngày vừa rồi từ mùng 10, 11 tháng 8 vừa qua thì lại xảy ra những cái chuyện này và lại đưa lên Facebook. Qua tìm hiểu thì cũng qua những cái thông báo của các cái tu sĩ cũng như các cái linh mục thôi, thì chúng ta biết được là cái đan viện Thiên An ở Huế này này là họ xây dựng từ tháng 4 năm 1940, tức là 80 năm rồi, mà họ có 107 hectare đất. Và ở đấy là họ trồng những cái rừng thông quanh cái đan viện, họ xây cái đan viện và trồng cái rừng thông. Thế thì sau năm 75 á, Ty Lâm nghiệp của Thừa Thiên Huế có quyết định quản lý toàn bộ các cái đồi thông của đan viện quanh trụ sở của đan viện. Và từ năm 75 đến nay thì đan viện đã bị cưỡng chiếm coi như vậy là rất là nhiều cái diện tích. Ví dụ như là lâm trường Tiền Phong là 30 hectare, khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên là 63 hectare, tổng cộng là 93 hectare. Vậy thì là còn 14 hectare. Thế thì năm 2001 ấy, thì công ty du lịch Cố Đô Huế lại chiếm thêm một ít nữa, thì chỗ đất của đan viện còn khoảng độ 10 hectare nữa. Đấy. Thế thì họ có cái ý định là họ lấn chiếm nốt cái 10 hectare này. Thì trong cái trước đó thì khi mà làm cái trung tâm vui chơi giải trí của Huế đấy, thì họ chưa có một cái đường đi để vào cái đan viện đó. Thế thì bây giờ mục đích của họ là chiếm nó cái 10 hectare đó để họ lấy đất và họ làm cái đường đi nữa để cho nó thông với lại cái khu vui chơi giải trí. Thế thì từ cuối năm 2015 đến nay ấy, thì họ đã nhiều lần là dùng coi như quần chúng tự phát, rồi công an, rồi côn đồ, rồi đến rồi là gây sự với lại đan viện, đánh đập các đan sĩ, rồi chửi bới la hét, rồi nhổ những cái cây của đan sĩ trồng, rồi trồng cái cây của họ vào. Cứ liên tục như vậy thôi thì các cái đan sĩ họ cũng can đảm, họ ra họ cầu nguyện, rồi họ kêu gọi mọi người, rồi họ quay phim chụp ảnh, rồi họ đứng đây mặc dù bị đánh ngất mấy người đấy, rồi họ cũng lên tiếng quốc tế đấy. Thế thì chưa chiếm được thì đến hôm mới gần đây nhất là mùng 10 và 11, đã chị vừa đọc cái thông tin đó, thì nó xảy ra nó đúng như vậy, là họ lại cho nam phụ náo ấu, rồi đến chửi bới, rồi mạt sát, rồi là, và cuối cùng là 13 tháng 8 vừa rồi là họ lấy cái dây thép gai họ quây cái khu đất đi bạn. Thì đấy là cái trạng thái của cái đan viện Thiên An, phần đất mà 10 hectare còn lại là nó là như vậy. Vâng. Sự việc là như thế.
Vâng, thế thì các linh mục và các đan sĩ tại đan viện Thiên An đã phản ứng như thế nào ạ?
Vâng, thì họ chỉ ra những cái chỗ đất của mình để cầu nguyện và tập hợp rất là đông người và phản đối những cái việc mà sai trái. Bên phía nhà cầm quyền thì họ nói là cái đất này của họ và giữ từ bao nhiêu đời các thứ, rồi là trồng cấy. Thì những cái đan sĩ thì người ta phản đối bằng những cái lập luận bằng những cái chứng cứ là cái đất là của Đan Viện, rồi cầu nguyện và rồi kêu gọi mọi người quay phim chụp ảnh, rồi yêu cầu các giáo phẩm lên tiếng. Thì đó là những cái phản ứng của giới đàn sĩ của Đan Viện cũng như là những cái linh mục giáo phẩm mà quan tâm đến cái việc giữ đất cho cái Đan Viện Thiên An này.
Thế còn nhà cầm quyền thì họ biện minh cho những cái hành động này là như thế nào ạ?
Vâng, thì họ cứ nói là đất của họ, người dân ở đấy trồng cấy bao nhiêu năm rồi hợp pháp rồi nọ kia. Đấy, nhưng mà cái việc ý thì ai cũng biết là nó là dựng lên để coi như vậy cướp đất thôi. Đấy, nhưng mà bởi vì bây giờ tất cả báo chí, tất cả mọi cái ở trong tay họ, công an, quân đội trong tay họ, cho nên họ cứ nói vậy thôi. Thế còn những cái đàn sĩ này thì người ta trình bày là người ta có giấy tờ đàng hoàng từ cái thời mà 1940 mà. Từ cái thời mà chưa đến năm 45 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa ra đời. Đấy.
Vâng, đó là phản ứng của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Và thưa ông, Đan Viện Thiên An cũng cho rằng là chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế có âm mưu gọi là xóa bỏ tượng Thánh Giá Chúa, tức là bia lưu niệm và cũng là nơi mà ghi rõ hành vi cũng như là thời gian xảy ra các cái vụ mà nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế gọi là vi phạm quyền tự do tôn giáo, rồi xúc phạm thánh tượng, rồi dùng hung khí hành hung dã man các đăng sĩ, vân vân và vân vân. Xin cho biết thêm những điểm đặc biệt của tượng Thánh Giá Chúa này thưa ông.
Vâng, thì chúng ta biết là cái tượng Thánh Giá Chúa là cái biểu tượng cao nhất của Kitô giáo. Tất cả những cái khác thì cũng là biểu tượng, nhưng mà cái biểu tượng cao nhất là cái biểu tượng mà có hình Chúa Giêsu trên cái cây Thánh Giá, cây thập giá. Thế nhưng mà khi mà để những cái chỗ đất của Đan Viện để bảo vệ đất ấy, thì đã bị đập phá mấy lần. Những cái hình ảnh thì trên mạng xã hội có đầy rồi, đập vào thân rồi vào chân rồi vào mặt rồi vào đầu các thứ, là cái bức tượng nó bị hư hỏng rất là nặng. Thế sau đó là các cái đàn sĩ họ mới dựng cái đó để tố cáo cái tội ác về tôn giáo. Thì vừa rồi đấy là những cái người mà gọi quần chúng tự phát với côn đồ có thứ đến là họ đập nốt cái tượng như là kiểu xóa dấu vết, đúng như chị nói ấy, là xóa dấu vết về cái đàn áp tôn giáo như thế. Thì cái sự việc là diễn ra như vậy, và cái nghiêm trọng ở cái chỗ là cái Thánh Giá này có tượng Chúa Giêsu là cái biểu tượng cao nhất của Công giáo, mà họ dám vi phạm, họ dám đập phá như thế thì nó là điều rất là kinh khủng.
Vâng, thông cáo khẩn của các vị linh mục cũng tiên đoán là nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế sẽ gọi là quyết cướp xong cho bằng được trọn vùng đất 80 tuổi này của Đan Viện để làm đại lộ nối liền với khu vui chơi Hồ Thủy Tiên. Ông nhận định gì về cáo buộc này thưa nhà báo Nguyễn Phú Bình?
Vâng, thì đúng như là cái mục đích mà họ bày ra để họ tấn công các đàn sĩ từ cuối 2015 đến giờ thì nó cũng là cái mục đích để chiếm cái đất thơ. Cái đất xung quanh còn 10 hectare mà chưa chiếm được. Đó là cái mà các linh mục đã nêu rõ cái mục đích của nhà cầm quyền và cái cách thức làm việc của họ là như thế. Và mong mỏi các cái hàng giáo phẩm, rồi kể cả các liên tôn ở bên ngoài, tức là các cái tôn giáo khác cũng như là Vatican lên tiếng, rồi những người dân quan tâm đến cái đàn viện, đến cái việc bảo vệ cái quyền lợi chính đáng giữ đất đai của đàn viện, đấy là lên tiếng giúp đấy để phản đối cái hành vi đó. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta được biết là hiện nay nó đang xảy ra như thế.
Thưa như vậy thì đồng bào ở hải ngoại này, đặc biệt là những vị công giáo, có thể làm gì để giúp đỡ cho Đan Viện Thiên An trong cái giai đoạn này thưa ông?
Vâng, thứ nhất là tố cáo lên những cái cơ quan bảo vệ tôn giáo của các cái quốc gia rồi của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là trực tiếp đưa các cái thông tin đến các cái nhà thờ, đến cái tòa giám mục, đến kể cả Vatican để kêu cho cái đan viện này bảo vệ giữ đất, rồi ký tên vào những cái bản của cái đan viện họ đưa ra. Đấy, đó là những cái việc mà tôi nghĩ là rất là thiết thực. Và cái quan trọng nhất là phải kêu đến các cái hàng giáo phẩm của Công giáo ở chính các cái quốc gia người Việt hải ngoại đang sống ấy. Đấy, họ can thiệp. Rồi các cái ủy ban bảo vệ tôn giáo của Liên Hợp Quốc, của các cái quốc gia. Thì đấy là những cái thiết thực nhất mà có thể làm được.
Vâng, xin thay mặt cho quý khán giả của SBS Radio một lần nữa chân thành cảm ơn nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình đã đưa những thông tin rất cập nhật và quan trọng đến cho quý khán giả của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.